Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Viện Chủ Bồ Đề Lăng Nhã. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni. Quý Phật tử thân mến, thành kính tri ân Ni Sư đã tạo duyên lành cho Sư Hương Nhũ ngày hôm nay được về đạo tràng Bồ Đề Lăng Nhã vào một cái ngày mà chúng ta, những người con Phật, cũng có thể coi đó là một cái sự kiện rất là quan trọng trong đời sống của những người đệ tử tu theo pháp môn Tịnh Độ. Đó là ngày vía Đức Phật A Di Đà, ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi Phật lịch 2559, và tất cả quý Phật tử đã câu hội về đây theo cái lịch định kỳ tu tập lại trùng với ngày vía Đức A Di Đà. Cho nên pháp thoại hôm nay sư cũng nghĩ rằng là sẽ là một pháp thoại rất là ý nghĩa trong đời sống tu học của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni và quý Phật tử thân mến, trước khi giảng pháp thì sư cũng muốn nói một cái chuyện mà sư cảm thấy đối với sư là vui. Các bạn sinh viên nói với sư rằng: thưa sư, dường như năm nay nè, cái ngày vía A Di Đà làm cho sinh viên của chúng con cảm thấy rất là vui, cảm thấy nó ý nghĩa lắm. Sư hỏi sao vậy? Ngày vía A Di Đà là mỗi một năm chúng ta đều có một cái lúc để kỷ niệm, để nghĩ đến công hạnh, đến trí tuệ, đến tánh đức vô lượng thọ, vô lượng quang của A Di Đà. Đâu phải lần đầu tiên đâu mà các bạn sinh viên cảm thấy phấn chấn, hồi hộp. Thế thì các vị có biết là các bạn trả lời sư như thế nào không? Sư ơi, ngày vía A Di Đà năm nay nè, con mới chú ý là nó cũng rơi vào cái mùa đông. Nó cũng rơi vào những cái dịp mà rất là gần với lại là cái lễ Giáng sinh của tôn giáo bạn. Mà con nhớ là những cái năm trước đây đó, cứ sắp đến cái ngày mà Giáng sinh cho đến sau ngày Giáng sinh đó, là chúng con cứ rủ nhau, ta chạy ở ngoài đường mà không biết chạy để làm gì. Có lẽ là chạy theo một làn sóng, một trào lưu, bởi vì bản thân mình không phải là Kitô giáo. Cha mẹ mình, đạo Phật hay là đạo ông bà cũng là na ná như vậy theo quan điểm của người Việt Nam. Nói là đạo ông bà thì cũng có là, cũng là thờ Phật cũng được, mà thờ Phật nói là thờ ông bà cũng được. Bởi vì là đạo Phật của Việt Nam đó, nó đi vào xương, vào máu, vào dân tộc đó, và che chở hồn dân tộc là nếp sống đạo đức muôn đời. Cho nên á, các bạn cảm thấy cái đạo Phật nó bình thường quá. Trong khi cái Giáng sinh chưa thấy gì là thấy là trăng đèn kết hoa, phải không nào? Rồi là màu sắc, và là thanh niên nữ tú dập dìu. Cho nên ý nghĩa thì chưa cần biết đến là cái gì, nhưng mà cái được đi chơi cái đã. Nhưng mà bây giờ các bạn lại nói là: thưa sư, hầu hết chúng con đi về các chùa vào ngày vía A Di Đà nghe pháp, và buổi tối ngày 17 tháng 11 hầu hết các chùa, đặc biệt là những chùa lớn, tổ chức những cái đêm hoa đăng rất là lớn. Và các vị nói rằng, bây giờ nói đến hoa đăng đó mới nhớ rằng trong cái bóng tối bao trùm như thế, những ngọn đèn thắp lên, mà những ngọn đèn đó được châm, được tiếp nối từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là ở trên cái bàn để tượng Đức A Di Đà qua bàn tay người thầy rồi truyền đến chúng con. Những ngọn nến lung linh nó thắp lên, và nói là những ánh sáng thắp sáng đời sống tâm linh, đời sống tinh thần của chúng con. Bây giờ chúng con cảm thấy những cái đêm hoa đăng đó nó tuyệt vời quá, nó ý nghĩa quá. Mà trước đây cái gì vui thì đến, thắp đèn thì đẹp, em bé nhi đồng thì rước đèn, chỉ còn sinh viên rồi công nhân viên trẻ rồi các Phật tử cảm thấy mình sao xách lồng đèn. Nhưng mà xách đồng đèn nó vui lắm. Và bây giờ đó, cái vấn đề thắp hoa đăng là một cái nghi lễ tâm linh, thắp sáng tâm hồn của mỗi một con người chúng ta. Trong cái bóng đêm đó tượng trưng cho màn u tối và mông minh của mỗi một con người, ai cũng có hết. Rồi thắp ánh sáng lên, đó là tuệ giác, đó là trí tuệ mà Đức Phật đã chứng ngộ, cái tuệ giác vô lượng đó, cái tuệ giác tuyệt vời đó, cái tuệ giác của một bậc chứng ngộ. Chư Phật trong mười phương đều là đồng một thể tánh, đó là cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên mình đó thì chưa có cái trí tuệ giác ngộ hoàn toàn đó, nhưng mà cái ánh sáng nó thắp lên trong bàn tay mình, mình cảm nhận là mình đang được sống với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, cho nên rất là hạnh phúc. Thế thì con em của chúng ta biết nói như vậy thì các bậc ông bà cha mẹ có hạnh phúc không? Và chính chúng ta cũng đang rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11 lại rơi vào ngày Chủ nhật, để rất là nhiều người là có thể trở về để tưởng nhớ, để học hạnh của Đức A-di-đà, để xin tán A-di-đà, để niệm A-di-đà, mà chúng ta cũng không có vướng bận những cái công việc là văn phòng, xí nghiệp, công ty, chợ búa, buôn bán ở ngoài đời. Cho nên cũng có rất là nhiều người già và cũng có những người trung niên, có những người trẻ về với đạo tràng Bồ Đề Lăng Nhã hôm nay. Cho nên cái pháp thoại hôm nay ai được nghe cũng là một cái duyên lành, chúng ta được nghe pháp trong ngày vía A-di-đà. Cuộc đời chúng ta sẽ được nghe pháp nhiều lắm. Nghe qua mạng internet, nghe qua băng đĩa, nghe qua các những cái máy, phải không nào, những cái thẻ nhớ, và đến với các đạo tràng. Nhưng mà chúng ta sẽ có những bài pháp chúng ta sẽ rất là ấn tượng, là bởi vì nó rơi vào cái ngày đáng nhớ, ngày vía Đức A-di-đà. Thế thì hôm nay không phải là sư dành thời gian để nhắc lại Đức A-di-đà có những tướng tốt, có những vẻ đẹp như thế nào, công hạnh của A-di-đà ra sao, 48 lời nguyện như thế nào. Chắc chúng ta không có cần phải nhắc những điều đó, vì lập cuốn sách, cuốn kinh để tìm hiểu về những cái điều nói về Tây Phương Cực Lạc hay bổn nguyện của Đức A-di-đà, thì chúng ta thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương tưởng chúng sanh trong đời sau đã thuyết A-di-đà Kinh, tức là kinh vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi mà Ngài tự nói ra. Bây giờ người ta cũng có sẽ nói là người ta tin cõi cực lạc, không tin cõi cực lạc. Người ta nghĩ rằng người ta có thể làm Phật, không thể làm Phật. Người ta luận bàn nhiều thứ, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không luận bàn. Mà sư chỉ nói rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Pháp Hoa Ngài khẳng định ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành hết. Đó. Cho nên Thường Bất Khinh Bồ Tát gặp ai cũng con xin kính lại Ngài, bởi vì Ngài sẽ là một vị Phật trong tương lai. Thì tất cả các vị đang ngồi trong đạo tràng này đây đều là những vị Phật trong tương lai. Nhưng mà có những vị đã là Phật rồi. Phật tâm, Phật tánh, Phật hạnh, Phật đức, Phật chân thiện mỹ, có nhiều vị đã làm Phật rồi, chứ không đợi là sẽ thành trong một kiếp sống nào. Nếu chúng ta nhận ra, chúng ta phải tu tập như thế nào. Cho nên hôm nay sư muốn giảng một cái pháp thoại mà sư muốn các vị có thể ứng dụng để tu tập ngay trong đời sống của mình. Cái pháp thoại đó sẽ mang tên là Pháp Trần. Chính tại cái pháp trần này mà chúng ta không thành Phật. Chính tại cái pháp trần này mà chúng ta vướng bận khổ đau. Chính tại cái pháp trần này mà người ta có tất cả, người ta vẫn cảm thấy phải đi tìm hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Sư nhớ không lầm là tại Bồ Đề Lăng Nhã này, sư cũng đã từng giảng những bài pháp Em có hạnh phúc không? Và sư cũng từng giảng những bài pháp Hạnh phúc ở đâu? Những bài pháp liên quan tới cái đề tài là hạnh phúc. Và người ta quan niệm hạnh phúc ở trong nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng mà nay là mình là những Phật tử tu tập rất thuần thành, nhất là Phật tử của đạo tràng Bồ Đề Lăng Nhã, thì sư có thể tán thán công đức của ni sư, viện chủ, chư ni chúng và quý Phật tử ở trong cái đạo tràng này, ở cái tinh tấn là tụng kinh niệm Phật, ở cái pháp hành của cái ngôi chùa này, đó là để cho các Phật tử dành nhiều thời gian tụng niệm. Và chúng ta tụng niệm như vậy, đó là một trong những cái phương tiện để mà chúng ta lìa xa các pháp trần, chuyển hóa các pháp trần. Như vậy pháp trần nó là một cái điều luôn luôn sống bên ta, tồn tại bên chúng ta. Bởi pháp trần nó hiện hữu bởi gì? Bởi khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, mũi nếm hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm tất cả các cái pháp trên thế gian này, nó sanh ra cho chúng ta các cái cảm giác, các cái cảm thọ, vui buồn, thương ghét, yêu thích, hận thù, vân vân. Và tất cả những cái điều đó là pháp trần. Và chính cái pháp trần này nó đưa chúng ta trong luân hồi sanh tử. Nhưng mà nếu các vị không nắm rõ, các vị sẽ nghĩ rằng mình sống ở đây, cái thân này nè, nó tồn tại, nó sinh hoạt, nó cũng phải là từ cái cấu hợp của ngũ uẩn. Trong đó là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ý thức mới tạo ra con người. Cho nên mình không thể nào lìa xa nó được. Nhưng mà tại sao hôm nay sư lại đề cập đến nó là vì nó chúng ta không nhận ra rõ và bám chấp vào các pháp trần á, chúng ta niệm Phật cho nhiều, chúng ta vẫn sẽ khổ đau. Mặc dù niệm Phật là có công đức, tụng kinh là có công đức, thiền tập là có công đức, trì chú là có công đức, tất cả các pháp môn tu tập chúng ta đều có công đức cả, thay vì là mình làm các việc ác. Cho nên á, hôm nay nè, sư giảng cái bài pháp hôm nay để cho chúng ta nhớ rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói chúng sanh đều sẽ thành Phật. Còn Đức A Di Đà đó thì lúc nào cũng mong tất cả các chúng sanh đều có thể sống trong cái niềm an lạc. Rồi là tại cái cõi này chúng ta phải biết cách tu, tập, thực hành để an lạc. Xả báo thân này chúng ta mới là dân của Đức A Di Đà. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cổ đức nói xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Đó, cha già mẹ già Đức A Di Đà đang đứng đó. Còn chúng ta là gì? Chạy tây chạy đông là chạy theo các pháp trần. Thế thì bây giờ cái pháp trần đó là thân nè. Thân thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nói chung là các căn. Mà chưa nói là người mù là mất hết cái căn rồi, mất đôi mắt rồi. Người điếc là không nghe, người câm là không nói, rồi người tật nguyền không đi được, không mất tay, không làm việc được. Và chúng ta đang đầy đủ các căn, là cái thân của chúng ta là đầy đủ các căn để nhận biết các pháp. Đó. Mà cái thân này đó sống trên thế gian lại tiếp xúc các cảnh. Chứ bây giờ cái này mà đem nhốt vào trong cái hang đóng lại đó, chúng ta cũng cảm thấy cái thân này để làm gì? Nếu nhốt ở trong cái hang tu tập thì không biết, thấy chưa nào? Tâm ý thì vọng tưởng điên đảo, cũng không làm được điều gì. Cho nên cái thân này người ta nghĩ là phải sống để tiếp xúc. Mà khi sống ở trên thế gian này là phải tiếp xúc các cảnh, trần cảnh. Trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là các cái trần cảnh chúng ta tiếp mỗi ngày. Sư đang thuyết pháp đây, các vị nghe được. Đó, tức là tai thì nghe tiếng. Chúng ta nghe thoang thoảng một mùi hương trầm ở trong cái đạo tràng chúng ta, đó là mỗi người mùi hương. Thấy chưa nào? Đó, đến trưa nay giờ quá đường, tất cả chúng ta đều được thọ trai và lưỡi của chúng ta nếm các vị từ cơm, từ canh, tàu hũ kho, su su xào vân vân, lưỡi chúng ta nếm vị. Đó, đó các pháp trần. Nếu chúng ta không tiếp xúc các cảnh thì các cái căn của chúng ta không nhận biết được. Chúng ta tiếp xúc các cảnh để nhận biết nào đẹp, nào xấu. Mũi thì thơm hay là hôi, tai là nghe tiếng, tiếng Bắc, tiếng Nam, tiếng Trung, tiếng hay, tiếng đục, tiếng trong, hát hay, hát dở cũng là cái lỗ tai này. Đó, đó là sư đang nói về về thân và về cảnh. Thấy chưa nào? Đó, căn và trần. Nhưng mà bây giờ sư nói với các vị một điều. Mũi ngửi thì nghe thơm, nghe hương trầm là thơm. Nhưng mà lát một cái chiếc xe chở rác nó đi ngang qua đây, mà cái số rác rất nhiều, mà nó đã tích tụ rất là nhiều ngày, nó đi ngang qua con đường này, chúng ta sẽ nghe mùi gì? Mùi hôi, đúng sợ. Như vậy là cái mũi này nhận biết được là thơm hay là hôi. Người già, người trẻ, người tu, người cư sĩ tại gia, em bé hay người già đều cảm nhận được thơm và hôi. Và nhờ cái gì mà chúng ta biết thơm hay hôi? Đó là cái tánh biết của mình mà mình biết thơm hay hôi. Cái tánh biết đó luôn luôn hiện trong tất cả mọi chúng ta. Đó là sư đang nói cái tánh biết. Và lúc nào cũng sống trong cái tánh biết đó, thì đó là cái chân tâm đó. Nhưng mà chúng ta đó, cái tánh biết khi lưu, khi tỏ, khi sáng, khi mờ. Chẳng hạn như nghe tiếng, nghe sư nói các vị thấy dễ nghe không? À dễ nghe, tương đối là dễ nghe, phải không nào? Thì có người sẽ nói là nhưng mà tôi lại thấy khó nghe quá, Sư nói tiếng Bắc gì không ra Bắc, Nam không ra Nam, mà Trung không ra Trung mà. À, tôi thấy khó nghe. Có người nói tôi thấy dễ nghe, tại vì sư giảng tới đâu thì tôi nghe được tới đó, tôi thấy dễ nghe. Thì như vậy là cái tai này nhận biết được các tiếng đó cũng là pháp trần. Dễ nghe, khó nghe, hát hay, hát dở, tụng kinh rất hay hay là tụng kinh, nghe không có một cái năng lượng nào trong đó, cái tai chúng ta nhận biết được. Nhưng mà thật sự là cách cái lỗ tai này để trên bàn nè, cái tai này có biết gì không? Không biết gì hết. Như vậy cái nghe đó mà nhận ra được hay dở, cao thấp, tiếng Bắc Nam Trung đó, đều là cũng nhờ cái tánh gì? Tánh biết. Nhưng mà lưỡi nếm thì biết vị ngon vị dở, nhưng nếu cắt cái lưỡi ra rồi để trên bàn, cái lưỡi có biết gì không? Không biết gì hết. Nhưng ở trong cái cơ thể này nó được điều hành bởi cái tánh biết đó, cho nên biết, biết là vị ngon vị dở đó. Rồi là mắt thì khen đẹp khen xấu, nhưng móc cái mắt để trên bàn, cái mắt có biết gì không? Cũng không luôn. Nhớ như vậy đó. Như vậy muốn biết được đẹp xấu, mập ốm, đạo tràng đông hay ít người, căn mắt này nhìn là phải có cái biết. Các vị hãy lưu ý điều đó. Như vậy sự nhận thức các pháp trên thế gian này ở cái tánh biết, chứ không phải do các căn mà tiếp xúc với các trần mà mình biết được đâu, mà phải nhờ tánh biết. Cho nên khi người chết nằm ở đó cũng còn các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi còn hết, mà có biết gì không? Không còn biết gì, bởi vì là tánh biết không còn ở trong cái thân xác đó nữa. Và sư muốn nói với các vị, cái tánh biết ở đây nếu lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng trong, lúc nào cũng thanh tịnh thì đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là tánh của A-di-đà, đó là tánh của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái tánh đó giàu có, không có cái gì có thể so sánh được. Nhưng mà chúng ta có cái tánh biết đó không? Sư hỏi các vị, chúng ta có tánh biết đó không? Đã tròn tràng pháo tay. Các căn tiếp xúc với các trần là sư giải thích rồi, phải chưa? Nhưng mà biết được, nhận được nó thế này, nó thế kia là do tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết đó, sư hỏi các vị, nó có thơm hay hôi không? Cái tánh biết nó có mùi không? Ai nói có, đưa tay. Ai nói không, đưa tay. Rồi, cho một tràng pháo tay, 10 điểm. Mà nói tánh biết có mùi là các vị mà về A-di-đà, Đức Phật chạy cho lẹ. Tại chúng ta về nó phải cái thân xác này đâu. Được chưa nào? Cái chân tâm đó, cái tánh giác ngộ của chúng ta nhu nhuyến đi khắp mười phương. Còn chúng ta nói cái tánh biết mà có mùi, tánh biết đó là có thơm, có hôi, tánh biết có hay, có dở, tánh biết có đẹp, có xấu, thì đó đâu phải là chân tâm. Đó. Cho nên sư nói tới đây mà các vị hiểu được là các vị 10 điểm. Cũng chưa chắc hiểu được, còn phải nghe đi, nghe lại. Đó. Tại vì sư giảng để các vị tu. Hôm nay không có nói chuyện gì tâm lý gia đình, tâm lý hôn nhân, tâm lý này, tâm lý kia. Đây nè, cái tâm lý, cái tâm giác ngộ đây nè, phải tu mới đạt được. Mà chúng ta muốn làm con Đức A-di-đà, rồi chúng ta nói có Di-đà không, có bổn sư không, có dược sư không, chúng ta bàn cái đó làm chi? Trong khi mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Chúng ta cứ thanh tịnh đi, thì muốn về Tây Phương, muốn ở Đức bổn sư hay dược sư hay Di Lặc gì, chúng ta cũng thanh tịnh hết á. Cho nên cũng miễn bạc. Nhưng mà muốn thanh tịnh, các vị phải biết rằng ai cũng có cái Phật tánh. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho người nữ xuất gia. Một lần, hai lần, ba lần Đức Phật cũng chưa có cho nữa. Không phải là Đức Phật không tin người nữ, không phải Đức Phật là không bình đẳng, mà Ngài muốn cho thấy cái giá trị để được xuất gia tu học trong chánh pháp. Đó là một điều hết sức cao thượng và không phải dễ gì mà đạt được. Nhưng mà cuối cùng thì A Nan hỏi là: Bạch Đức Thế Tôn, người nữ nếu sống trong giới và luật, kiên trì trong chánh pháp, tu học trong chánh pháp, có thể có chứng đắc các quả vị giải thoát hay không? Đức Phật trả lời rằng chắc chắn là được, bởi vì nam hay nữ đều có Phật tánh. Thì đó là cái mà sư nói nãy giờ đó, là cái tánh biết đó. Thế thì tất cả chúng ta đều có tánh biết, mà sao mình chưa thành Phật? Là bởi vì là cái tánh biết của mình nó bị vướng các pháp trần. Mà chúng ta nói một cách là rất là lãng mạn, đó là bụi trần sao lấm hết cả thân em. Chứ thật sự cái bụi trần này nó lấm thân tắm cái là sạch, chứ nó lấm ở trong tâm mình á, nó rửa không có ra. Nó đấm, nó thương, nó tiếc, nó thù, nó hận, nó thích, nó ghét. Đó là bụi trần. Nó đọng ở trong a lại gia thức. Rồi cái mặt na thức là cái chấp ta là hơn hết. Rồi a lại gia thức là cái kho chứa chấp các pháp thiện và ác. Muốn lấy ra thì lấy ra để dùng, còn không thích thì kết ở trong đó, chứ không có chịu cho, không chịu bỏ ra ngoài. Mà bây giờ chúng ta đó, cái kho của mình mà cứ chứa đầy những cái hạt giống xấu á, thì cái hạt giống tốt nó không có sinh sôi nảy lộc. Đó, chúng ta thấy sắp Tết rồi nha, nhà ai cũng phải dọn dẹp, lau chùi để những cái mới vô, cái gì hư hai rồi đẩy ra ngoài. Bây giờ cái người mà tiếc của đó, cái gì cũng kết ấp lỏng hết á, thì vô nhà cũng biết là cái gì là dùng được, cái gì là không dùng được. Cho nên muốn tìm cái gì nó cũng khó. Muốn tìm cái gì để dùng thì phải lục lựa ra, vì có cái dùng được, có cái không dùng được ở trong, phải lục bới mất thời gian. Nhưng mà bỏ là nhất định không bỏ. Mà cái đó không phải là tiết kiệm, mà lòng keo kiệt bón xén. Một cái đồ vứt đi cũng có thể là cho những người nhôm nhựa họ đi bán đi, cũng không dám nữa. Một cái nồi nhôm đã lủng nữa thì cứ kết nên mai mốt con mình nó lớn nó hàn nó xài, cũng không dám mà bỏ ra nữa. Cho nên ở trong nhà nó thập cẩm như vậy, thì trong tâm mình cũng đủ thứ như thế. Đó, thì sư nói với các vị con người ta mà cái kho của mình nó chứa quá nhiều thì khó mà đâm chồi nảy lộc các cái hạt giống tốt, như là pháp trần của các vị đầy rẫy trong tâm. Như vậy là sư nói về cái tánh biết. Nếu tánh biết trong sạch thì đó là chân tâm. Mà tánh biết nó vướng đủ các pháp, hay dở khen chê danh lợi sắc tài, thì là cái tâm mình, cái pháp trần mình chấp đó là tâm, cho nên mình buồn vui theo nó. Hôm nay khen, trời ơi chị hai nay sao trẻ đẹp quá vậy, về không muốn ăn nữa tại vui quá đi, phải không nào? Mà chiều á gặp một người ta nói chị hai nay sao làm gì mà già mà đen mà ốm vậy, cái cũng không ăn gì quá buồn. Chúng ta đang để tâm ta chạy theo các pháp trần, vui buồn bởi lời khen và tiếng chê, mà cuộc đời mình là hầu hết chạy theo pháp trần. Mà khi mình chạy theo như vậy đó, mình vui mình buồn, mình nói hôm nay tâm con buồn quá sư ơi, hôm nay tâm con vui quá sư ơi, nhưng đó có phải là mình đâu, đó là pháp trần chi phối tâm ta, chi phối tánh biết của ta. Chứ còn cái tánh biết là trong sáng vắng lặng thâm tịch, trong veo giường tuyết nguyệt, chỉ tại lòng trần á lợt lạt tợ mây choang. Cái lòng trần của mình nó ham thích đủ thứ hết, nó bám đủ thứ hết, rồi nó vui nó buồn, nó đổ thừa là con là người sống nội tâm nên hay buồn, bà đó là sống là gì á, là hướng ngoại cho nên nó lúc nào cũng vui, sống theo cảnh trần nên vui. Sư nói cái vui, cái buồn đó không phải là chân tâm, không phải là tánh biết của chúng ta. Nó chỉ là khi các căn tiếp xúc với các trần mà khởi lên vui buồn, giận hờn, thương ghét. Cho nên cái chân tâm nó đã vướng bụi trần, nó không còn là chân tâm nữa. Nó trở là cái thức, nó là ý thức, là mạt na thức, a lại gia thức. Mà thức là cái chân tâm vướng pháp trần. Còn cái không vướng pháp trần đó là chân tâm. Và tất cả chúng ta, tâm mình đều là vướng pháp trần cả. Cho nên ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc giáng. Lúc có người buồn mà muốn tự tử, nó nói chết đi, cái sắp đi, uống thuốc tự tử. Là mình bị xúi, bị dục bởi cái pháp trần, chứ không phải là chân tâm Phật tánh của mình. Nói như vậy để cho thấy cũng không thể thiếu pháp trật. Nhưng đừng có để vướng pháp trật. Sao thiếu được? Mắt mới vô các vị nhìn thấy sư rồi, phải không nào? Ồ sư, sư lên, chào sư. Lâu quá con mong gặp sư. Sư gặp các vị sư cũng vui lắm. Và nhất là thấy sư Bồ Đề Lăng Nhã đó, là trong lòng mình đã không biết sao cảm động là muốn rưng rưng nước mắt rồi. Tức là mình, mắt mình thấy thì thấy cảnh thì tự nhiên nó tác động vào trong cái tâm thức của chúng ta, cái ý thức của mình. Đây là cái người đáng kính, đáng mến, thân thiện, dễ thương, hay là ngược lại, nó làm chúng ta khởi lên các cái vọng niệm vui buồn, thương ghét khác nhau. Nói Đức Phật là nhìn tất cả chúng sanh thì đều yêu thương tội nghiệp như thương con đỏ của mình. Còn mình á, ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi giận, rồi ba hồi á là thù. Thương là thương cả đường đi, mà ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Đó, đó là cái tánh trần của mình á. Chứ Phật mà đâu có thương mình mà thương cả đường đi. Phật dạy đó là không đúng. Phải sửa lại, chỉnh đốn lại để chúng ta có thể sống tốt, an lạc và hạnh phúc. Còn chúng ta làm đúng, đúng chánh pháp, Đức Phật nói đúng. Này các con, này các tỳ kheo, con đường như vậy các bậc thánh đã đi, các con hãy tiếp tục tinh tấn trên con đường đó. Còn mình thì không phải vậy. Thương người, thương cả đường đi, thương luôn ông nội, ông ngoại, thương con nuôi, cái gì dính tới cái người đó là mình thương hết. Mà ghét á, là ghét tông ti họ hàng, ghét sạch, ghét trơn hết. Thì mình cứ biết mà mình có cái tánh đó, là biết cái pháp trần của mình á, nó bụi bặm, nó chi phối, nó dẫn đầu, nó làm chủ mình hết. Chứ không phải là chân tâm, không phải là tánh biết, hướng dẫn, hướng đạo, chỉ đường, chỉ lối cho mình trong cuộc sống này. Có một cậu bé tên là Đoan, dễ thương lắm. Một ngày cậu chạy về, cậu nói mẹ ơi, con biết rồi. Mẹ nói biết cái gì? Nhà mình nghèo lắm mẹ, không có cái gì hết trơn à, con chán lắm. Cái mẹ nói ôi sao con lại nói vậy. Thì mẹ đã không thấy nhà mình nghèo, mẹ thấy nhà mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Không, mẹ đừng có lừa con. Mẹ con giờ con lớn rồi, mẹ đừng có gạt con. Bạn con hả, nhà nó giàu lắm, bà nó có xe hơi nè, nhà nó rộng, có nhà lầu nè, rồi đó dụng cụ học tập của nó đó hả, là đủ thứ màu, nguyên một cái cặp táp luôn. Nó lại có cả máy bay, nó có là đồ chơi, nó có là những cái đồ chơi điện tử đó. Mình không có cái gì hết. Mẹ mới nói rằng mẹ thì không nghĩ rằng vì như vậy mà mình nghèo. Nhưng mà mẹ giải thích như vậy nó vẫn không chịu. Thì ngay lúc đó chú nó về. Chú nó mới nói bé Đoan nói cái gì đó. Cái này à, thưa chú, con nói nhà con nghèo mà mẹ con cứ nói là nhà con đâu có nghèo đâu, mà con thấy con thiếu thốn đủ thứ hết. Thế là ông chú mới nói, nào Đoan, bây giờ chú đang làm, ông nó là bác sĩ, chú là bác sĩ, mới nói bây giờ chú đang có một cái thử nghiệm, cái thí nghiệm để làm về các loại thuốc. Đoan có thể cho chú cái cặp mắt của Đoan đi, chú sẽ cho con 100 triệu đồng. Số tiền quá lớn, nó từ nhỏ tới lớn 10 ngàn nó còn chưa có trong tay nữa, nó chưa hình dung được 100 triệu đồng. Nhưng mà nó biết là nhiều lắm. Nhưng mà nó bảo sao móc mắt à? Dạ thưa chú không được, con không móc mắt được đâu. À, chú nói 200 triệu con chịu không? Con cũng không thể móc mắt được đâu chú ạ. Móc mắt rồi con không thấy đường, con không thể đồng ý với cái giá 200 triệu. Chú nói vậy là nhiều hơn nữa, tức là hai bên mà cả. Nó cũng suy nghĩ kinh khủng quá. Dạ không. Thế thôi bây giờ con nhỏ cái thuốc này vô tai nghe, chú sẽ cho con 100 triệu đồng. Nó nói để làm gì? Chú nó nói nhỏ vô tai thì chú được biết cái thuốc này vô tai thì màng nhĩ nó sẽ thủng, sẽ điếc. Thì nếu chịu cái thí nghiệm này, chú sẽ cho con 200 triệu đồng. Nó nói trời ơi, cầm 200 triệu đồng rồi điếc hả? Dạ không, con cũng không chịu. Đó. Nói như vậy thì chú sẽ nói với con là hay là lấy một cái thí nghiệm, lấy hai tay của con đi, con cũng sẽ có một số tiền 100 triệu đồng. Tự nhiên đứt cụt tay, làm sao viết bài, làm sao làm việc này làm kia, làm sao chơi với bạn. Thôi ghê lắm, tự nhiên thành người cụt tay à. con không chịu bán với giá nào, cụt chân cũng không. Thận đem ra 10.000 đô la, hơn 200 triệu đồng. Gan bán ra, tất cả đều có một cái giá trị tiền bạc rất lớn. Nhưng mà đứa bé nó bé thật, nó vẫn cảm thấy nhà nó nghèo thật, nhưng mà nó nhất định không đồng ý. Nó nói không thể nào lấy tiền để mà đổi lấy các cái canh trên thân thể của con được. Thế rồi ông chú mới nói, con cứ thấy đó, nếu cộng hết mắt nè, rồi là tai, rồi mũi, rồi thân thể của con, rồi gan thận, biết bao nhiêu tỷ đồng. Trong thân thể của con là vô giá, tại con có chịu bán đâu. Như vậy ai là người giàu? Tại sao con nói là con rất nghèo? Nếu con nói con nghèo, con hãy đưa đôi mắt của con đây để cho chú làm các thí nghiệm y khoa, giúp đỡ cho người khác. Và con cầm một số tiền rất lớn ở trong tay, muốn mua bao nhiêu đồ chơi cũng được hết trơn á. Nó nói dạ không. Và nó mắc cỡ chạy lại ôm mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con biết rồi, thật ra đó là mình rất giàu có mẹ. Mỗi ngày á là con được nhìn thấy mẹ, con có thể học tập, thân thể con thì khỏe mạnh, không có thiếu cái gì trên thân con hết. Con không câm, không điếc, không mù lòa, chừng ấy là hạnh phúc quá rồi mẹ ơi. Con bây giờ mới biết rằng mình rất giàu, thưa mẹ. Thế thì chúng ta nghe em bé nói, chúng ta sẽ nhớ lại lời Đức Phật dạy. Cái khó nhất, khó được trên thế gian đó là thân người. Thế bây giờ mình nè, đó bây giờ mình cứ nói trời ơi, vợ chồng lấy nhau là đẻ ra con, có gì đâu mà khó. Nhưng mà được cái thân này nè, khó lắm, đâu phải dễ đâu. Bây giờ bằng chứng là đổi bằng kim cương, bằng vô số tiền bạc, mình không bao giờ dám móc mắt ra để đổi hết. Thà nghèo không tiền chứ làm sao móc mắt móc tai để bán để đổi. Nhưng cũng có những người, các vị biết không, vì quá nghèo bán bớt đi một quả thận đó. Hay có những em bé bị bán đi sang Trung Quốc đó, rồi người ta cắt những cái cơ quan nội tạng để mà họ làm các cái công việc. Rồi những em bé đó là bị bắt cóc và hy sinh một cách đáng thương như thế. Đó là nghiệp quả như thế nào, tội ác lòng tham của con người như thế nào mà đưa đến những việc như vậy. Còn ở đây đó, sư muốn nói với các vị, chúng ta rất giàu. Vậy mà tại sao chúng ta vẫn nói chúng ta nghèo? Bởi vì chúng ta lại sống trên cái pháp trần. Giống như em bé, nó nói với mẹ là nhà mình chẳng có xe, nhà mình chẳng có nhà lầu, nhà mình chẳng có đồ chơi, nên nó buồn. Nhưng sau khi nó hiểu ra, nó có mắt, nó có thân, nó có thể làm được mọi việc, nó có thể nhìn thấy mẹ nó mỗi ngày, và nó nói rằng con đã hạnh phúc rồi, con thấy mình giàu. Như vậy nhờ cái gì mà nó biết nó hạnh phúc? Nhờ cái gì mà nó nói thôi con cũng không có ham là tiền nữa? Nhờ cái gì? Cho một tràng pháo tay. Như vậy nếu trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng có thể không có đồng nào trong túi, chúng ta cũng có nhiều sự khó khăn và vất vả, nhân quả. Nhưng cái điều hạnh phúc là chúng ta có chân tâm, có tánh biết, có Phật tánh đây. Cho nên cái người á biết là mình có Phật tánh nè, có chân tâm nè, mà cứ buồn hoài đó, thì tức là chúng ta đang sống với cái gì? Cho một tràng pháo tay. Vậy thì mai mốt Phật tử lên mà nói sư ơi con buồn quá đó, thì sư Bồ Đề Lăng Nhã nhớ nói, ủa vậy là đang sống với pháp trần chứ đâu phải sống với A Di Đà. À, nhớ như vậy. Sư muốn kể một câu chuyện nữa, là mới cái tháng cuối tháng 11 dương lịch trong năm nay đó, là sư có đưa một số chư tôn đức tăng ni và một số ít Phật tử thôi đi hành hương chiêm bái Ấn Độ. Là thầy Minh Thắng đưa đoàn đi, sư được mời đi để thuyết giảng trên cái các thánh tích của Phật giáo tại Ấn Độ. Trong đó có sư bà của sư và có nhiều vị thượng tọa đại đức tăng ni đi trong đoàn. Ở đây sư chỉ muốn nói là sau chuyến đi thì một trong những thành viên trong đoàn là có vợ chồng của kiến trúc sư tên là Trung và người vợ tên là Trang. Mà cái vị kiến trúc sư này đó thì rất là giỏi, xuất sắc. Người ta hay nói ông là một giáo sư bậc thầy của các kiến trúc sư. Ông thường hay sửa những cái công trình xây dựng mà nó đã hư, nó sắp đổ, nó sắp là bị sập, hay là xây dựng có những điều mà sơ suất có thể bị hư sập cả công trình, thì ông có thể gia cố và làm lại. Người ta nói cái người sửa đó thì vất vả hơn cái người làm. Mà ông là cái người thường là tư vấn cho các kiến trúc sư để gia cố sửa sang lại các cái công trình lớn mà bị hư hao. Là một cái người tài giỏi, xuất phát trong những cái gia đình gì, tướng tá, có quyền, có tiền của, giàu có trong cái xã hội này, lại là trí thức nữa. Nhưng mà đi trên con đường thánh tích bởi cái tâm thôi. Cái tâm cũng là biết Phật, đó là hiện thân cho trí tuệ giác ngộ và nền đạo đức vĩnh hằng. Chỉ vì điều đó thì đi thôi, chứ không phải là Phật tử thuần thành như các vị ở đây. Nhưng mà sau cái chuyến đi, sau khi thăm hết các thánh tích trên Bắc Ấn và về Nam Ấn để thăm hai hang động Ajanta và Ellora, những cái di sản của nhân loại trên toàn thế giới, thì ông đã phát biểu rằng: thưa sư, những cái kiến thức của con, những tư duy của con đó, về cái trí thức của con người, về cái trí tuệ của nhân loại bây giờ đã gần như sập đổ rồi. Còn nhìn những cái thánh tích mấy ngàn năm mà còn gìn giữ lại để thấy cái giá trị tâm linh nào có thể gìn giữ các thánh tích qua mấy ngàn năm. Và đến các hang động mà con nghĩ rằng để xây dựng hoàn tất những hang động này phải mất cả ngàn năm, thì tại sao trong giai đoạn đó người ta có thể làm được những chùa chiền, tu viện, tinh xá, giảng đường từ trong những cái hang núi đá rất lớn, chỉ bằng một cái dụng cụ là cái đục, cái đẽo thôi, mà người ta làm lên cả hàng dãy hang động, mấy chục cái tu viện, cái thiền viện, tinh xá, tịnh thất như thế. Không thể nào hình dung được bằng cách nào, với những dụng cụ gì, nếu không có là những cái chất gây nổ để phá núi, không có những dụng cụ máy xúc, máy cào, tất cả chỉ bằng đôi tay, thì làm sao một dãy hang động lớn như vậy có thể hoàn thành để cho các tu sĩ tu tập trong những cái giai đoạn là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi là Phật giáo Đại Thừa hình thành và phát triển ở Ấn Độ, thì cái dãy hang động này đã hình thành ở vùng Trung Nam Ấn. Mình xây một cái công trình vĩ đại có thể là 10 năm, để rồi bây giờ năm thứ nhất, 10 năm sau mình và con cháu mình có thể nhìn thấy. Nhưng nếu hàng trăm năm, ngàn năm thì cách nào để mà điều hành cái quá trình xây dựng những công trình đó? Có thể nó đã bị chôn vùi trong quên lãng. Mà tại sao nó đã hình thành những dãy hang động trở thành một di sản ít người biết đến trên thế giới? Và ông nghĩ rằng không thể nào bằng cái trí thức của mình để có thể lý giải. Không phải nói là cái biết, cái khôn, cái hay của nhân loại có thể lý giải mọi vấn đề trên thế gian. Và như vậy, cái trí tuệ siêu xuất của cái chân tâm mới có thể vận hành các pháp trên thế gian. Tức là những cái pháp ngoài các cái pháp trần hữu vi mà chúng ta thường hay thấy ở trong cuộc đời này. Điều ở đây để chúng ta có thể nói rằng cái chúng ta nhận biết giàu nghèo, tốt xấu hay dở chỉ là cái quan niệm tương đối khi các căn tiếp xúc với các trần thôi. Còn cái trí tuệ của Phật đó, đó, cái trí tuệ của Phật nó tuyệt vời. Nó vượt ra ngoài cái nhận thức phàm phu của chúng ta không thể nào nhận biết được. Cho nên nếu tận mắt chúng ta nhìn thấy những điều không thể lý giải được trên thế gian này, thì may ra chúng ta mới biết rằng chúng ta cần phải tu tập. Bởi vì các pháp giàu lắm, tỷ phú ở trên đời rồi cũng chết, chưa có ông vua nào mà sống mãi trên đời. tất cả đều rồi sẽ bỏ cái xác thân này đi. Và cái còn lại là cái gì? Cái tánh biết đó là nó còn. Nhưng mà mình không tu tập để cho cái tánh biết nó sáng lên thì mình chết đi, cái thức đầy các tội lỗi đưa chúng ta đi đầu thai. Mình đâu có sống với chân tâm. Mình niệm A-di-đà nhưng mà tham, sân, si, hờn, giận, chấp mang vác quá nhiều. Cho nên khi mình chết đi, cái chân tâm vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đó là Amita, đó là A-di-đà đó, là cái chân tâm là cái đó đó. Cho nên khi mình niệm Phật, tức là niệm cái chân tâm của mình, vẫn có một đức A-di-đà ở Tây Phương Tịnh Độ để mà cứu độ chúng sanh. Nhưng các vị nghĩ đi, có Ngài là tha lực là cứu, ta là tự lực là phải hành, nhưng còn phải có phương pháp. Chứ nói tôi là có biết tôi rồi, ở trẻ nó có ông A-di-đà, tôi cứ A-di-đà Phật hoài rồi ông cứu tôi. Chưa được. Mà muốn phải có phương pháp. Cái phương pháp của chúng ta là thanh lọc các pháp trần để sống với chân tâm. Tam nghiệp đồng thanh tịnh, tức là mình đồng cái tánh thanh tịnh với Phật thì mình mới là cùng Phật vãng Tây Phương. Chứ mà mình đầy các ô uế trần trược, tham lam, sân hận, si mê, rồi á, chúng ta chết á, hết cái đạo tràng cả mấy trăm người đến có hộ niệm đi nữa đó, cái thần thức mình nó nặng quá. Mà xứ trọng thiên trì, mình chuyên về cái gì á thì nó hướng về cái đó. Mình chuyên về tham thì nó đi địa ngục. Mình hay sân thì nó theo ngạ quỷ. Mình si mê nó vào cầm thú. Chứ làm sao mà theo được A-di-đà. Cho nên tu là thanh lọc pháp trần bằng cái phương pháp niệm Phật, thanh lọc pháp trần, nhớ đang có chân tâm Phật tánh, thì đừng có để cho cái chân tâm nó đắm, nó nhiễm, nó vướng, nó tham nhiều quá. Nếu mà mình xét lại, mình thấy tham nhiều quá, không, ham sống sợ chết cũng là tham, tiếc của là tham, những cái thứ tham đó chúng ta xa lìa chân tâm. À, vì vậy sau cái chuyến đi Phật tích trở về, cái chú Trung Kiến Trúc Sư mới nói với sư rằng: thưa sư, có một cái điều con muốn tâm sự là sau khi đi chuyến Ấn Độ trở về, bắt đầu con lại chiêm nghiệm nhiều hơn về quay trở vào chính cái nội tâm của mình để biết mình đang cần gì. Có nhiều người đi Ấn Độ về thì nói: ồ, tôi đi xứ Phật rồi, rồi ôi linh thiêng lắm, cảm động lắm, rồi hết, không có một cái ứng dụng gì trong pháp tu của mình. Tôi đi biết bao nhiêu lễ hoa đăng với A Di Đà, rồi sao, đẹp lắm, lung linh lắm, huyền nhiệm lắm, rồi về hết, cũng nguyên si, cũng sống với cái thức của mình, chấp ngã, chấp mình là hay, chấp mình là đúng, rồi mang nguyên cái tàng thức, đó là các thói hư tật xấu. Cho nên sư nói chuyện cái chú Trung này là vì chú bảo, khi mà con trở về, con nhìn thấy chung quanh con vật chất nhiều quá sư ạ. Thế sư nói từ đâu? Họ là những người rất là tài giỏi, phước báo của họ lớn lao, họ giàu có. Nhưng mà họ bảo sao mà bây giờ con thấy vật chất quá nhiều, và bây giờ sắp xếp ở chỗ nào, mỗi ngày đều có rất là nhiều thứ đến nhà, của biếu cũng có, vợ con sắm sửa cũng có, người ta đến tặng cho cũng có, bản thân mình thích đem về cũng có, cho nên của cải thì ngày càng nhiều, của quý cũng nhiều, của vừa vừa cũng nhiều. Bây giờ nó nhiều như thế để làm gì đây? Thế người ta bắt đầu quay trở về, người ta thấy cái gì là quý kia, chứ không phải là vật chất của cải là quý. Và ông bảo rằng cái gì cũng nhiều hết, mà tại sao thời gian cho đời sống nội tâm, cho sự tu tập của mình là ít ỏi, ít có thời gian tu. Nhớ đi mười mấy ngày với sư bà, với các sư đó, thì tụng niệm suốt, buông cái túi là bắt đầu là vào trong Bồ Đề Đạo Tràng ngồi thiền. Đó, ngồi thiền ra một chút là đi kinh hành. Đi kinh hành đó rồi về đó, dùng buổi một trưa một chút đó, thì buổi trưa lại trở ra tháp lại ngồi thiền, lại kinh hành, lại tụng kinh niệm Phật. Tối đó rồi cũng là tranh thủ đi ra tháp, chứ mai mốt về Việt Nam rồi đâu có được ở cái chỗ Đức Phật thành đạo đâu. Tu quá trời luôn. Đi đến Đức Phật nhập Niết Bàn, khóc xong rồi lại tu, lại niệm Phật, lại ngồi thiền. Đi đến Đức Phật chuyển pháp luôn, cũng nghe kinh nghe kệ, lại ngồi thiền. Đi đến đâu cũng ngồi thiền tụng niệm. Và hầu như con đã quên những cái gì, cái làn sóng về công việc đó, về những cái gì nó ràng buộc, như vật chất, về danh vọng, về tiếng thơm, về lời khen mà hàng ngày con phải sống với nó. Thế rồi bây giờ trở về Việt Nam, một cái là tất cả là sao? Nó lại lôi mình vào cái làn sóng của cuộc đời. Và chú bảo là con thấy tiếc quá sư ạ. Làm sao mà lúc nào con cũng được thanh tịnh đây, con thấy tiếc quá. Đó. Thế sư mới nói, thế chú tiếc là chú làm sao? Chẳng lẽ mình ngồi mình tiếc sao? Chú bảo không, con nhớ lời sư bà dạy. Mình á, là một người doanh nhân thành đạt. Mình làm việc á, cả hàng trăm hàng ngàn công nhân nương tựa vào mình để sống. Không phải nói pháp buông xả là dẹp hết. Mình dẹp cái là mình tu cho mình mà kiếm một cái ông doanh nhân thành đạt, không có đâu. Doanh nhân tào lao rồi đi lừa gạt người ta, mang tiếng doanh nhân thì cũng có, mà doanh nhân có đạo đức, có lương tâm hiếm có. Cho nên nói tu không phải buông hết đi tu, không phải vậy. Ai mà buông hết để tu à, thì đó là một cái gì? Một cái gì? Đại duyên, đại phước cho cái người đi theo con đường ly dục, ly bất thiện pháp, ly gia cách ái, xuất gia tu học. Thì cái chuyện là cái duyên rồi. Nhưng có những người sống trên cái cuộc đời này đó, thì trách nhiệm của họ với gia đình, với xã hội, với bao nhiêu nhân viên, với công nhân viên, rồi bây giờ nói nghỉ buông xả, họ cũng khó lắm chứ. Mình á, còn liên quan ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người khác kia mà. Cho nên lúc đó sư bà mới nói, cái người làm việc ích lợi cho dân, cho nước, cho xã hội, cho cộng đồng, thì không phải nhất thiết đều là xuất gia tu hành mới là con đường giải thoát, mà vẫn trong cái công việc làm lợi người, lợi mình, ít nước lợi dân đó. Nhưng đừng có tham lam, đắm chấp và khổ đau vì nó. Thì cứ làm bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự thông minh, đạo đức, tấm lòng, độ lượng, vị tha của mình mà cứ cống hiến. Nhưng đừng có tham đắm, đau khổ vì nó. Đời sống vợ chồng cũng vậy các vị. Biết là duyên mới gặp nhau, nhưng mà sống với nhau mà khổ, mà khóc, mà than, mà van, mà trách, thì chúng ta đã biến cái duyên này thành địa ngục mất rồi. Mà đã duyên, đã tình, đã nghĩa, đâu có phải một sớm một chiều mà xong được. Cho nên hãy cái pháp môn tu niệm Phật đó, đó là cái pháp môn tu của Bồ Tát đó. Là bởi vì là mình không có cắt đứt, mình không có tiêu diệt, mà mình chuyển hóa. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì các cái niệm đau khổ, những niệm tham sân si, chúng ta chuyển hóa nó thành chân tâm Phật tánh. Vợ con nè, chồng chúng ta nè, sống ở trong những cái tính cách, những cái sự khắc nghiệt của đời sống, chúng ta chuyển hóa họ Nam Mô A Di Đà Phật để thanh tịnh với mình, để tu tập với mình, chứ không có tiêu diệt ai hết, không có giết bỏ ai hết. Cho nên nếu hiểu rõ cái chuyện niệm Phật của chúng ta, nó rất là tuyệt vời. Thế quay lại cái chuyện của chú Trung, thì chú bảo bây giờ con chỉ sợ rằng một thời gian nữa cái cảm giác hạnh phúc bởi đời sống phong phú ở tâm linh mai mốt nó mất đi. Đó, sư nói không mất được. Không mất được, lúc nào cũng an trú trong Nam Mô A Di Đà Phật. Và nhớ đó là chân tâm của mình. Nếu buồn, nếu khổ, nếu tiếc, than van, thì đó là pháp trần đang dẫn dắt, chi phối chúng ta. Các vị nghe có rõ không? thế rồi cái cô Kim Oanh đó là giám đốc công ty địa ốc Kim Oanh, mới gần đây nè, cách đây vài ngày cô điện cho sư. Năm ngoái cô đi Ấn Độ về, là một doanh nhân thành đạt ở đất Bình Dương, cô phát tâm ăn chay trường. Cách đây vài ngày cô nói: sư ơi, con có điều tâm sự với sư là con bận quá, rồi ai cũng nói con ốm, con gầy, và mấy đứa con với anh em của con á, bạn bè thân của con á, nói thôi không có ăn chay trường nữa. Đó, đi làm biết bao nhiêu việc mà ăn chay như vậy, rồi bệnh, suy yếu sức khỏe. Cho nên con tính là lên con thưa với sư là từ đây sư đừng có nói con là doanh nhân ăn chay trường nữa nghe, vì là con sắp phải ngã mặt đó, xuống núi tháng 10 ngày thôi. À, nhưng mà con cũng có suy nghĩ nữa, sư cũng giảng con là nhân quả nghiệp báo, có khi nào con ngã qua ăn thịt chúng sanh mà bệnh con vẫn còn nguyên, thì vừa mất cái ăn chay trường mà bệnh thì vẫn bệnh, mà có khi bệnh hơn rồi làm sao đâu. Xong rồi sư biết sao không, con chưa có kịp, cái cô Kim Anh con nói con chưa có kịp xuống sư, thì hôm qua con cố là dân địa ốc mà buôn bán nhà cửa đất đai, con gặp một cái hai cái vợ chồng đó có ý định bán một cái tòa biệt thự mấy chục tỷ. Mà sư biết không, cái tòa biệt thự đó vô cùng đẹp, tất cả những cái vật liệu xây dựng hầu hết là nhập ở nước ngoài, và những cái vật trang trí nội thất đều là đồ quý báu trong nước và ngoài nước. Mà trong khi cô Kim Anh cũng đang xây một cái ngôi biệt thự sang trọng không kém như thế, chưa khánh thành, thì cô mới nói hai vợ chồng này mới là mời con đến để xem cái ngôi nhà đó. Sư ơi, con đến thì con thấy cái ngôi nhà đó quá là tuyệt vời, nhưng mà con mới hỏi hai ông bà là đẹp như vậy mà sao bán đi, có cần tiền không? Mấy chục tỷ lận. Hai ông bà nói thật ra không cần tiền, nhà cửa đất đai rất nhiều, và là chúng ta hình dung nó có những con người ta phước báo, nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều tài sản. Có người tới gần 100 tuổi rồi vẫn ở nhà trọ, nhà thuê, ở nhờ ở đậu, thì nhân quả cái đó không bàn nữa. Nhưng mà ở đây là hai vợ chồng bảo tôi không cần tiền, mà tại sao bán? Thì mới nói với cô Kim Oanh rằng thôi, nhà cửa vậy phải giữ, lâu lâu đi tu á, phải có người giữ nhà, không á, ông đi bà phải ở nhà, bà đi ông ở nhà. Mà những cái khóa thiền á, cả tuần, cả tháng, mấy tháng, nó rất là vướng bận, thiệt thòi trong cái đời sống tâm linh, quyết định là bán. Thế cô Kim Oanh nói trời ơi sư ơi, nghe hai ông bà nói, con nói người ta có người ta bán hết, mà mình đang ăn chay, mình tính nghỉ ăn, chết rồi, giờ con phải suy nghĩ lại. À, các vị thấy không, nó là hết sức đời thường. Chúng ta có như vậy, có đúng không? À có, mình cũng tu, rồi cũng là ngã, rồi là niệm Phật, rồi cũng không niệm, rồi tụng kinh, rồi lười biếng, ăn mặc, ăn chay, rồi các cái pháp tình xen tạp. Thế rồi cô bảo cái người này, người ta có hết á, mà người ta bảo vướng bận, tài sản là vướng bận, cho nên đơn giản, họ ước mong một cái cuộc sống thật đơn giản để tu tập, bởi kiếp sau có còn cái duyên tu như thế này nữa hay không. Đấy là cũng là những câu chuyện về những con người doanh nhân thành đạt giàu có, và người ta vẫn muốn gì, muốn có một cuộc sống quay về với tâm linh của mình, và đó là cuộc sống nội tâm phong phú của chính mình. Mà các vị có thân được học cái phương pháp phải niệm Phật như thế nào, mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, đó tiếng Phạn là Amita, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tàu dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Còn nguyên tiếng Phạn là Amita. Thì chúng ta niệm cái Nam Mô A Di Đà đó là chúng ta niệm cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thế thì bây giờ cái thân mình á, có sống mãi không? Không sống mãi. Tứ đại trả về cho các vụ, cho nên thân này không có vô lượng thọ. Thân này tu tập dữ lắm thì thấy cái mặt an lạc, mỉm cười an lạc nhiều hơn là nhăn nhó, than van, nổi giận. cũng có chút chút ánh sáng thôi. Đó, cho nên lâu lâu lên tu á, mà ni sư khen bữa nay mặt sáng rồi nha, ráng tụng kinh nữa đi, là bởi vì các vị tụng kinh, các vị niệm Phật thì các vị lìa xa pháp trần. Cái đạo tràng đấy hay tụng pháp hoa, chẳng lẽ ngồi tụng phẩm công đức, phẩm này phẩm kia mà tâm chúng ta phóng chạy tùm lum hết. Cho nên phải nhiếp tâm vô bỏ tụng. Thì khi tụng như vậy là xa lắm các pháp trần, thanh lọc pháp trần. Còn người không tụng niệm Phật trì chú thì chúng ta nhiếp tâm trong cái pháp môn đó để thanh lọc các cái pháp trần. Cái phương pháp của chúng ta là niệm cái kinh kệ hay là Phật, niệm Phật, niệm chú để mà nhắc chúng ta có cái tánh biết, chứ không để cho tánh biết vướng vào pháp trần. Vì vậy, tất cả chúng ta có hết mà vẫn khổ đau, có thân, có con cái, có tài sản, có đi chùa, có bố thí, có cúng dường mà vẫn khổ đau, là tại sao? Thiếu pháp hành, tức là thiếu phương pháp. Đó, cho nên Ngài Liên Trì Đại Sư đó là một trong các vị tổ tịnh độ mới dạy rằng hãy buông xuống bớt đi. Vì các pháp hữu vi là vô thường, thấy biết, nhận biết, sung sướng, giàu, nghèo, rồi là ít, nhiều, rồi tiếng khen, lời chê là đều cắt cằn với cái trần hết. Nó rất là vô thường. Ta thích cái ta khen mình, ta buồn, ta chê, mình đau khổ vì nó, tức là mình để tâm mình chạy theo các pháp hữu vi. Cho nên Liên Trì Đại Sư nói buông bớt các pháp trần đi. Tại vì nếu không buông á thì sư nói không nghe, mắc nhớ cái này, mắc nhớ cái kia. Ngồi đây mà nói từ đây lên Chợ Lớn không xa lắm. À, Tết lên Chợ Lớn mua cái gì ha? Ừ, đó. Ngồi đây mà nói chà, hoa lan đẹp thiệt á, Tết này mình cũng chưng qua cho lâu tàn. Còn sư nói gì không nghe. Thế như vậy là nghe cũng là để cho tai chúng ta lắng một cái pháp về pháp trần. Nhưng mà sư đang hướng dẫn cho các vị cái pháp tu. Còn chúng ta để phóng cho tâm mình chạy tùm lum hết á, đó là không ai biểu hết, mà niệm, niệm tiền, niệm bạc, niệm tài sản, niệm tình yêu, niệm hôn nhân, niệm ly dị, niệm bất mãn vợ chồng con cái. Chúng ta bất niệm tự niệm của mình là niệm các pháp chúng sanh, chứ không phải niệm chân tâm Phật tánh. Mà niệm Phật A-di-đà, đó là niệm cái chân tâm Phật tánh của chính mình. Cho nên trước hết là hãy buông xuống, kế đến là hãy xả. Buông thì phải xả. À, có người nói dạ con buông, nhưng mà không chịu xả. Cái tay của sư nè, nắm cái khăn này thì sư không thể nắm thêm cái micro nữa. Mắc nắm cái khăn, nắm cái ly thì không thể nắm cuốn sách. Nếu các vị nắm quá nhiều thứ, tài sản vật chất, thì các vị không thể nắm được những bảo vật quý giá. Các vị không nắm được. Trong đầu mắc toan tính quá nhiều thứ thì chúng ta sẽ không thể có thời gian cho tu tập, và do vậy không thể có an lạc, không thể có hạnh phúc. Tại vì các vị nghĩ hạnh phúc là pháp trần. Pháp trần là đẹp, là xấu, pháp trần là giàu, là nghèo, pháp trần là vui, là buồn. Thì cái pháp trần nó vô thường, cho nên chúng ta không thể có hạnh phúc. Có đồng ý như vậy không? Cho nên Ngài Liên Trì Đại Sư nói phải tinh tấn nè. Đã buông, đã xả, rồi phải tinh tấn. Niệm Phật không có gián đoạn. Làm nhiều công đức, tụng kinh, siêng năng. Nó bởi sư nói, chùa Bồ Đề Lam Nhã này, là ni sư có một cái công đức rất lớn, là đạo tràng quý Phật tử, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, vô cùng tinh tấn. Cho nên đó, là Phật sự gì rồi cũng viên thành. Mà chúng ta thấy cái hào quang, cái năng lượng của trí tuệ, của từ bi, nó tự động nó phát ra, chứ không phải do học nhiều kinh điển nó phát ra cái năng lượng đó đâu, mà năng lượng tu tập. Tại vì cái năng lượng từ bi trí là do sự thanh tịnh mà nó phát ra, chứ không phải sư học quá trời từ điển rồi này kia, sách vở đầy nhà đầy cửa là sư có năng lượng từ bi. Nếu nói sách vở kinh điển đầy nhà thì các bác học sách vở nhiều lắm, nhưng mà người ta muốn giải thoát, người ta không tìm các bác học, các giáo sư, mà ta tìm những ông thầy, những vị sư mà đời sống người ta chánh hạnh, chánh mạng, đơn giản sống trong pháp và luật. Cho nên chúng ta là người con Phật không sợ cái chuyện giàu nghèo, mà chỉ lo rằng mình có tu đúng đường để quay trở về chân tâm Phật tánh hay không. Có được như vậy không ạ? Ngài Liên Trì Đại Sư cũng dạy là nói một thước chẳng bằng thực hành một tấc. Nói quá trời nói mà thực hành chút xíu thôi, nhưng mà nói rất nhiều mà chỉ thực hành một chút thôi, thực hành vẫn quý hơn. Hành trì lợi lạc cho chính mình, hành trì lợi lạc cho mình và cho người, rồi nuôi dưỡng cái niệm Phật đó thành một thói quen rất tốt. Bởi vì do tập khí cho nên ta hay niệm các cái niệm của chúng sanh, niệm tham, niệm giận, niệm buồn, niệm tủi, niệm si mê. Cho nên chúng ta phải tập niệm Phật là niệm cái chân tâm Phật tánh. Mà chân tâm là ở đâu? Có lần Đức Phật đã hỏi A Nan, tâm của ông nằm ở đâu? A Nan nói, nó nằm ở tim con, nó nằm ở trong não óc con, trên mắt, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên tất cả. Đức Phật đều nói rằng không đúng. Mà tâm nó hiện hữu đồng thời với cái căn ở trên thân. Bởi vì cái tâm này chúng ta phải nói là cái tánh biết, nó luôn hiện hữu và nó sẽ trường tồn bất biến, cho nên nó mới vô lượng thọ và nó mới vô lượng quang. Nhưng mà chúng ta để cái chân tâm đó, sư nói nó vướng, nó đắm nhiễm các pháp trần, thì mình không biết đường nào mình đi hết. Mình chết đó thì mình vào bụng của loài thú, mình đi địa ngục, mình làm ngạ quỷ, là bởi vì chân tâm của mình không có sáng suốt, không có dắt đường cho mình được, mà mình làm hệ phược cho pháp trần. Mà pháp trần dắt mình vào các cái cõi giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thôi hôm nay ngày vía A Di Đà phải nghe pháp tu đi chứ. Mà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, tất nhiên niệm là có công đức. Nhưng phải biết mình niệm là niệm cái gì. Niệm tên của Ngài, đó chỉ là tên của Đức A Di Đà thôi. Nhưng trong cái tên đó phải có một cái gì huyền nhiệm lắm mới niệm. À, chứ tại sao chúng ta không niệm cái khác mà niệm A Di Đà? Bởi vì A Di Đà tức là niệm cái tánh biết trong sáng giác ngộ. Mà Ngài tên A-di-đà và trí tuệ của Ngài là trong sáng và giác ngộ thanh tịnh, thì con cũng niệm để nhớ rằng con cũng có cái tánh biết trong sáng và giác ngộ đó. Các vị có biết không, một trong những công việc mà chúng ta làm để có công đức: tụng kinh, niệm Phật, trì chú, phóng sanh. Sư nói Phật tử mà thích phóng sanh rất là tốt. Tại vì trong một cái việc phóng sanh đó, chúng ta đã làm được ba cái bố thí tam tài. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Tại sao? Muốn phóng sanh con cá phải bỏ tiền ra mua, phải không nào? Có khi sư đem con cá bự mà người ta sắp sửa đó, hôm nay là bỏ vô lò nấu, đem thả, cứu mạng sống cho nó. Các vị đừng có dặn cái người bán chim mai mang cho tôi 1000 con chim nha. Cái chiều nó dặn cái ông bắt chim đem về cho 1000 đó. Mình đừng có làm cái việc đó. Cái phóng sinh là thật sự cứu mạng, chứ mình đừng có phóng sinh bằng hình thức là dặn cái nhà bán chim mang chim lại. Chim đang bay trên trời, mình dặn bắt về rồi cái mình thả ra. Mình làm cái việc vòng 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 chứ vậy. Đó, đừng có dặn chim. Nếu thật là phóng sanh, bỗng nhiên thấy người ta chở 2 con chó đi đâu đó, đem ra lò bán, đem tôi thả tôi phóng sanh. Ngon lành á, mua nuôi cứu mạng 2 con đó, trời ơi phước lắm. Thay vì nó chết, dù xây 9 vạn phù đồ không bằng 5 phút cứu cho một người. Chà, nhà con ở trên lầu xưa dễ gì nuôi chó, phải không nào? Kiếm chỗ nào nuôi được không? Kiếm ai nuôi được không? Suy nghĩ cứu mạng. Ra chợ nè, chó nè, cá, người ta hôm nay chim nè, người ta sẽ đem lên trên lò quay bán trong các nhà hàng. Chúng ta mua, thả ra sông liền cứu mạng. Cái đó là cái công đức nó đến liền tức khắc. Đấy, người ta đang bay trên trời, nó đem tôi 1000 con chim nha, nó đi bắt vồn 1000 con. Thì cũng đi thả. Đó, thấy không nào? Nhưng mà tự nhiên đi trên đường thấy, chúng ta mua, thả lại được. còn giặt đem tới để thả thì chúng ta đừng có làm cái việc đó. Nhưng mà thấy nó sắp cái lồng chim đi tới đi lui mà chúng ta thương những con chim đó chúng ta mua thả thì lại tốt. Tại vì con chim đang sợ hãi, đang đói khát, đang gần chết, chúng ta cứu mạng nó. Nghĩa là không do mình cố ý kêu người ta bắt đem tới đây thì mọi sự phóng sanh đều có ý nghĩa. Chúng ta mới ra chợ những cái con cá mà sắp sửa lên lò, chúng ta mua về thả ra sông, mà sông cho lớn, chứ đừng thả ra sông nhà người ta, bắt ta đem nó nồi nó làm thịt cũng không nên. Mình phải coi cái nơi nào thả để bảo tồn mạng sống cho nó. Thì khi chúng ta mua, đó là tài thí. Tài thí là bỏ tiền mua. Xong rồi á, mình đem con cá về, thôi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nghe. Đó, đặt tên là Hiếu Ngư, đặt tên là Giác Ngư, ngư là cá mà, đặt pháp danh cho nó, ai cũng đặt được. Hồi nhỏ đó, sư mang con cá từ nhà mà đến chùa, con cá chết bay à. Ít nước rồi nó ngợp, thay chi bằng ta quy Phật Pháp Tăng ta thả liền. Còn mình nói con thầy làm lễ mấy linh, chờ thầy con cá nó chết con gì. Thầy làm lễ mấy linh rồi chờ riết con chim nó ngộp nó chết con gì. Cho nên nhiều khi mình chấp cái hình thức á, mình giảm công đức. Thì chúng ta đem những con vật đó, nay quy Phật nè, quy Pháp quy Tăng à, quy Phật bất đoạn địa ngục, quy Pháp bất đoạn ngạ quỷ, quy Tăng bất đoạn mang sanh, con vật chúng ta nói rồi thả cá đi. Thế là có phải là pháp thí không? Chứ đâu có phải đợi thuyết pháp như sư đây mới thuyết pháp. Mà con của mình nhắc nó đừng làm ác. Ta quy y cho những con cá, con cua, ta nói nó không nghe hả? Nó đều có cái tánh giác của nó. Rồi sẽ có lúc nó sẽ quay về với cái tánh giác đó. Sau khi mãn bao nhiêu kiếp làm thân thú đó, mang lông đội sừng đó, rồi sẽ có lúc nó trở về để được tu tập kiếp con người. Cho nên quy y Phật Pháp Tăng là pháp thí. Xong rồi là thả nó ra, nó còn sợ nữa không? Nó bơi lội tung tăng, nó nói không được mà đã biết ơn mình quá trời. Đó là vô úy thí. Nó không còn sợ hãi nữa, là vô úy. Còn mình tối ngày mình hăm he người ta, tối ngày mình chỉ này kia, mày biết tao, mày chết với tao, thấy không nào? Rồi là trước mặt thì là thơm thớt nói cười, mà sau nham hiểm giết người không giao, đều là tạo tác các ác nghiệp. Trong khi chúng ta có thể làm được các cái việc bố thí để tu dưỡng các nhân lành, để cái tánh Phật chân tâm của mình nó hiện hữu. Vì đơn giản là một việc phóng sanh thôi mà đã có tam thí ở trong đó, tam tài ở trong đó, rất là dễ. Ni sư ở đây đâu phải chỉ tụng ở Bồ Đề Lam Nhã, đạo tràng nào đã có tâm cầu thỉnh, sư cũng đem tiếng pháp trong lòng thanh tịnh tới, đó là bố thí pháp. Chứ không phải giảng pháp mới bố thí pháp, các vị nhớ như vậy. Mà tai mình được nghe những âm thanh trong chánh pháp, đó là bố thí pháp. Mà sư là cứ đúng theo kinh trùng tuyên, đúng lời Phật dạy đó, mà bố thí hết các cõi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được nghe. Cho nên chúng ta tụng kinh cũng là một phương pháp bố thí. Chứ nói trời tụng kinh làm gì, một cái việc làm vô ích. Tôi ngồi thiền là ngồi thiền mới có trí tuệ, mà tiếc thay chúng ta lại không thanh tịnh, không buông xả muôn duyên trong lúc ngồi thiền, thì chi bằng chúng ta tụng kinh đi. Bởi vì tụng kinh là chúng ta phải nhiếp vào lời kinh, và miệng chúng ta đọc, tuy là nhỏ 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 thôi, nhưng mà cụ huyền mình nghe nè, các cõi giới khác đều nghe nè. Đó. Còn nếu mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta nhiếp tâm chánh niệm, các cái vọng đến chúng ta phải biết nó giả, chúng ta phải buông để làm chủ lấy lá, để sống với cái bản lai diện mục, làm chủ chân tâm Phật tánh của chính mình, thì chúng ta hãy nói cái pháp này pháp kia. Còn không, tu cái pháp nào mà chúng ta thấy dễ tu, chúng ta thấy an lạc, chúng ta có thầy để hướng dẫn cho chắc chắn nữa, chúng ta cứ tinh tấn mà tu hành. Ê, trong cái kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy là thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhãn giới sanh định, nhân định phát huệ. Lúc nào cũng nhắc ba từ giới định huệ. Chư ni thuộc lòng giới định huệ, quý Phật tử cũng biết ba từ giới định huệ, tam vô lậu học. Mà kinh Lăng Nghiêm Phật nói là thu nhiếp tâm ý là giới. Nhiếp lại, thu lại tâm ý mình, đừng cho chạy theo pháp trần. Mà không chạy theo pháp trần, đó là giới. Cho nên ai mà không có giới thì không có định, mà không có định, không có trí huệ. Mà bây giờ sư nói các vị nghe được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, mà đơn thuần tập giữ giới, đó là thu nhiếp tâm ý. Muốn sát sanh nhưng mà ngừng lại, bởi vì đây là phạm giới, thì đó là mình đã thắng được cái duyên trần là muốn ăn thịt, muốn giết. Nói rất đơn giản, giới là đã là một cái vòng cương tỏa do chính ta thiết lập để ta được an lạc. Chúng ta muốn ăn cắp, trộm cắp, chúng ta biết đây là giới phạm thì chúng ta sẽ khổ đau về sau. Tài sản chúng ta sẽ mất mát, nước lửa cháy, nước cuốn trôi, con cái bất hiếu phá sản là do mình có gieo nhân trộm cắp trong quá khứ. Cho nên bây giờ không làm nữa. Tà dâm thì nay mà mình sống đời sống không hạnh phúc, chồng vợ bé vợ mọn, thấy chưa? Vợ thì cũng có tình nhân vân vân. Chúng ta phải quay lại cái nhân chúng ta vốn đã không giữ giới về cái vấn đề này trong nhiều kiếp sống. Vì vậy phải tu, phải chuyển hóa các cái hạt giống quả báo xấu ác của mình. Cho nên giới là nhiếp tâm ý, mà mình giữ giới là cái mình sanh định. Các vị ngồi đây miệng không nói là đã thấy thanh tịnh rồi, chứ cả một cái đạo tràng mấy trăm người này mặt ai đấy nói, không có ai nghe ai, làm sao có định. Cho nên thanh tịnh sung giới, mà giới đây là gì? Thanh tịnh yên lặng nghe pháp. Đó là cái giới luật đang đưa ra trong cái đạo tràng hôm nay. Chẳng ai làm việc ác, chẳng ai sát sanh, không trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng dối trá, chẳng rượu chè cờ bạc, chẳng nằm giường cao chiếu rộng, chẳng có là ca hát đàm ca, chẳng ăn phi thời. Đó là mình đang sống trong giới đây. Chính những cái giới đó làm cho mình thanh tịnh, và cái thanh tịnh đó cho mình cái định. Sư nói tới đầu hiểu tới đó hết. Còn cái tâm chạy thì sư nói thật, cái sư giảng mấy đi nữa rồi một chập nói quên hết rồi, không biết cái gì ấy. Tại vì các vị có định đâu. Các vị ngồi đây mà nhớ chợ, nhớ đồ đạc, nhớ việc phải mua sắm, chắc chắn không thể hiểu. Cho nên xong thời pháp là phải đi chợ liền, phải đi cái việc mà mình tính nãy giờ đó. Còn nghe tới đâu á mà nhiếp tâm tới đó, mà an lạc tới đó, đó là chúng ta có định đó. Mà từ định thì sanh trí tuệ. Bởi vì định thì hiểu biết, hiểu biết là sống với tánh biết, với chân tâm, thì đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là gì? Đó là duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là mục đích đời sống tu tập của người Phật tử chúng ta. Các vị biết không, người ta nói cái cõi ta bà này, người đâu mà ra đó, người đâu ra. Rồi đó, cái thế gian này á, rồi là nó có tận thế không? Khi nào nó tận thế? Đó. Rồi là nó dài, cái vũ trụ này nó to tới chừng nào? Suy tư những cái điều á mà không có giúp ích gì cho mình. Tuy nhiên trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói rằng cái con người xuất hiện ở cõi ta bà là do các loài hữu tình từ Quang Âm Thiên sinh về. Tức là cái nguyên nhân mà hình thành đó, cái vũ trụ và con người, tức là từ cõi trời Quang Âm Thiên. Tức là những cái chúng sanh có ánh sáng. Mình là ban đầu là những chúng sanh từ cõi trời có ánh sáng về cái cõi ta bà này. Sư nói là cái nguyên nhân đầu tiên đó nha. Chứ còn bây giờ là khỏi nói rồi, mình là lăn lộn quá đời rồi, thấy chưa? Chứ cái nguyên nhân đầu tiên đến với cõi ta bà là những chúng sanh từ cõi Quang Âm Thiên, tức là có ánh sáng phát ra từ mỗi một chúng sanh đến với cái cõi ta bà này. Đó là chúng hữu tình từ Quang Âm Thiên sinh về cõi ta bà. Cái duyên á, duyên ban đầu đó. Ban đầu các hữu tình này thanh thoát, thuần tịnh và có ánh sáng. Đó là Quang Âm. Ánh sáng, thanh tịnh, thuần khiết. Nhưng mà rồi sau đó nếm thử các thức ăn, thức uống ở cõi ta bà. Càng ăn nhiều càng nổi lòng tham, từ tham mà sinh ra chiếm dục, sở hữu trộm cắp tranh giành, sân nhuế. Từ sân nhuế làm những việc điên cuồng, si mê để đáp ứng lòng tham. Loài người do vậy mà càng ngày càng thô thiển, xấu ác, cho đến như ngày nay chúng ta trôi lăn vô tận trong vòng sinh tử luân hồi cũng bởi chấp thủ sâu dày, chẳng nhận ra ba thứ độc tham sân si, mà nhận các pháp trần làm con, nhận các pháp trần là chính mình. Có biết đâu pháp trần chẳng phải là mình. Chân tâm Phật tánh đó là điều mà chúng ta phải hướng đến để tu tập trở về chân tâm Phật tánh. Bằng không, tất cả các pháp trên thế gian này đều lấy dục là lòng ham muốn làm căn bản. Đức Phật nói các pháp trên thế gian này đều lấy dục làm căn bản. Cái gì cũng từ chữ muốn mà ra hết. Mà nếu thanh tịnh thì không có cái lấy dục làm căn bản. Thanh tịnh là vắng lặng, là trong sạch, thì có muốn không? Không muốn. Không tham, không ghét, không sân, không si, cho nên đó là thanh tịnh. Chính nguyên nhân muốn mà sanh ra khổ đau, dục là phát trần. Vì thế khi một niệm khởi lên, hãy biết đó là vọng tưởng. Chạy theo vọng tưởng là chạy theo pháp trần. Do vậy chúng ta mãi mãi sống trong sự đau khổ của thế giới ta bà. Đó. Như vậy hôm nay sư nói những cái điều tưởng chừng khó hiểu, nhưng nếu chúng ta chú tâm tỉnh giác để lắng nghe, chúng ta sẽ biết rằng mỗi một con người chúng ta đều có cái chân tâm. Cho đến những loài cầm thú bỏ bay mấy cửa gì cũng có cái chân tâm này. Nhưng mà do nghiệp quá mà phải mang lông đội sừng, trí tuệ yếu ớt hoặc không có trí tuệ. Chúng sanh, loài người là cái nhân vật cao thượng nhất trong các loài hai chân. Tại con khỉ cũng hai chân nha. Nhưng mà loài người mình á, lại là một cái chúng sanh cao thượng hơn những cái loài hai chân. Hơn hết trong tất cả loài hai chân, đó là con người. Đó. Do vậy chúng ta có thể tiếp thu được những cái điều gọi là phương pháp để tu tập. Chúng ta biết mình có chân tâm là tánh biết là cái điều đầu tiên. Chúng ta biết cái thân này và cảnh là các cái pháp trần. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu bằng một cái phương pháp nào đó. Và cái phương pháp đó đưa chúng ta trở về cái chân tâm Phật tánh mà ở đạo tràng của chúng ta tụng kinh niệm Phật là cái phương pháp của chúng ta, là cái pháp tu, là phương pháp tu tập. Rồi có cái pháp tu đó thì chúng ta mới nhận ra là thân nè, là cảnh nè, là pháp trần nè, tất cả đều là giả, là vọng tưởng. Đó, để mà chúng ta tinh tấn lên tu học, sống với cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của chính mình. Các vị phải biết như thế. Và giống như một người bác sĩ để trị bệnh, thì nếu chúng ta là sinh viên đó, học đại học y khoa, thì chúng ta phải học các phương pháp để trị bệnh. Đúng chưa nào? Học xong mai mốt cũng ra làm bác sĩ. Tương tự như vậy, chúng ta phải có cách niệm Phật, thực hành tu tập như thế nào để rồi chúng ta sẽ thành Phật. Sinh viên phải học khoa y khoa làm bác sĩ. Sinh viên phải học ngành sư phạm để làm thầy giáo, cô giáo. Nhưng mà chúng ta phải niệm Phật, tụng kinh, có các cách pháp hành, thiền định, trì giới như thế nào để chúng ta làm Phật. Như vậy ở đây sư chỉ nói cái phương pháp niệm Phật thôi. Hôm nay ngày vía A-di-đà mà. Thì cái phương pháp niệm Phật của chúng ta nói Phật là tha lực, ta là tự lực, nhưng còn phải một cái phương pháp nữa. Ba lực tất cả, chứ đừng có nói có hai. Tự lực với tha lực có nói hai điều, mà không tu, không có phương pháp, chúng ta không thể thành Phật. Cho nên chúng ta cần phải có phương pháp. Mà cái phương pháp của chúng ta là gì? Là nhớ niệm mình có tánh biết để hóa độ tất cả các pháp trên thế gian này. Ngày xưa khi mà Tề Thiên đó, muốn giết chết 7 con nhện nhện, thì Quan Thế Âm Bồ Tát mới nói là Tề Thiên đừng có giết những con nhện đó, để cho ngài hóa độ. Quan Âm hóa độ xong những con nhện đó, thì về sau 7 con nhện đó đều trở thành đệ tử của Đức Quan Âm. Mình cứ phóng sanh nè, mình cứu người giúp người, về sau thì họ trở thành quyến thuộc, là con, là em, là đệ tử trung thành, để rồi cùng sống trong tình nghĩa của chánh pháp. Còn mình giết, mình hại, mình phá, mình thù, mình hận, quay lại gặp nhau không có gì tốt đẹp. Cho nên cái niệm Phật này là bằng tâm từ để hóa độ. Chúng ta phải ngộ ra tánh biết chân tâm đều có trong mỗi chúng ta. Và tánh biết đừng có dính mắc vào trong các pháp trần, thì điều đó cái việc niệm Phật của chúng ta mới có thể có đầy đủ duyên để sống trong tịnh độ ngay ở cõi ta bà. Ai mà niệm Phật mà an lạc là biết người đã xả. Ai niệm Phật mà vẫn khổ đau là biết nắm pháp trần rất là nhiều. Do vậy, chúng ta nghe pháp thoại hôm nay để nhớ rằng mỗi một người đều có một cái vốn quý giá, một bảo vật trân châu. Sư từng nói, có người có một cái cục vàng, thỏi vàng to, giấu ở dưới cái nền nhà, ông ta không biết. Còn một người thì biết, đào lên lấy cục vàng ra xài. Người ta hỏi ai giàu hơn? Một người thì cục vàng nằm dưới đất á, tại không biết. Đó, cho nên sống trong cái nhà tranh vắt đất ọp ẹp. Hàng ngày đi bán hàng rong kiếm vài đồng. Một người biết trong nhà mình có cục vàng, đào lên lấy cục vàng bán, xây nhà xây cửa, sống sung sướng. Sư hỏi ai giàu hơn? À, các vị nói người biết thì giàu hơn. Cái này là giống như nói là một tấn bông gòn với lại một tấn đá, cái nào nặng hơn? À, hai cái bằng nhau mà cũng có người nói tấn đá nặng hơn kìa. Cho nên cái cục vàng nó nằm ở trong nhà đào lên và cục vàng chưa đào lên, hai người đều giàu như nhau. Tại vì nó nằm trong nhà mình chứ đâu. Có người lấy ra xài rồi, có người chưa xài, có thể thôi. Như vậy, chúng ta, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, nam nữ, xuất gia, tại gia, tất cả đều giàu như nhau. Bởi ai cũng có cái chân tâm, ai cũng có bảo châu vô giá hết. Và như vậy, chúng ta biết thì chúng ta sẽ lấy, sử dụng để chúng ta thoải mái, an vui. Mà chân tâm thì không có vướng mắc. Ví dụ hôm nay sư giảng xong, có các vị nói: ôi sư giảng hôm nay con hiểu, con cảm ơn sư, con thích lắm, mai mốt sư đến giảng nữa nghe. À, nghe nó có khen, có vui không? Bước tới cổng kia, có một bác khác nói gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn trọi, nghe chán chết luôn á, mà ni sư thỉnh chi vậy, phải không nào? Cũng là hai câu nói. Thế thì bây giờ mới nghe cái người thứ nhất nói, cái sư cười một nụ cười như là niêm hoa vi tiếu, không bước ra cửa con người chê rồi, cái mặt sư xị xuống, phải không nào? À, tức là sư giảng pháp trần mà sư vướng pháp trần. Ủa, mình mới giảng pháp trần đấy mà. Thôi được, thôi sư cũng là mong bác hoan hỷ, mai mốt á là sư sẽ cố gắng giảng cho bác dễ hiểu hơn. Đã, sư nói như thế. Nhưng mà rồi cũng vui thôi. Tại vì sao? Chúng sanh căn cơ trình độ khác nhau. Cũng có người nói: sư ơi sư, sư dễ thương quá. Cái vui quá, phải không nào? Cái ra kia nói: trời ơi, ai nói gì chứ gặp sư hả? Ưa không nổi à, không biết cái gì mà ưa không nổi à. Cái buồn xuống một cái. Mà chúng ta là để ý coi, mình hàng ngày là như vậy. Và nấu cái nồi canh mặn chát à, mà chê cũng không thích nữa. Chị nói em nấu ngon ghê mà muối hơi lỡ tay phải không? Thì nghe vui lắm. Cũng phải có chữ ngon mới chịu. Chị nói canh mặn không chịu. À, mà giờ rất ngon mà chê nữa. Thì nói ông nấu đi. À, ông ngon thì ông nấu đi. Là thôi rồi. Tức là cũng cái nghe nó thôi. Mà canh ngon canh dở mà vui mà buồn. Đó. Cho nên á, chúng ta cứ biết cái lời nói mà mình làm buồn một cái đó thì pháp trần chi phối. Cho nên sư nói người mù á, người ta còn được cái tai nghe đó sư. Cho nên con mới giảng pháp cho người mù đó sư. Tại người ta còn cái căn là tai nghe, mắt không thấy nghe. Từ sáng giờ chúng ta nhìn qua nhìn lại cũng thấy quen quen, phải không? À, mù có thấy gì đâu, nhưng mà nghe. Hôm nay là ví dụ khóa tu cuối năm, chùa có nhiều quà họ cũng không thấy, thấy chưa nào? Chùa có nhiều bông đẹp cũng không thấy, chỉ biết dắt vô chỗ nào ngồi yên chỗ đó và ôm chặt đôi dép đừng có mất. Tội vậy chứ. Nhưng họ vẫn có cái nhĩ căn đây, mà họ chịu nghe, họ chịu sống với cái chân tâm đó, thì có chừng giác ngộ trước mình đó. Tại cái cặp mắt của mình đó, đó, chùa lớn chùa nhỏ, thấy không? Đó, pháp xấu pháp đẹp, thấy không? Đó, cái tốt cái hay cái này, bình phẩm, thấy là bình, thấy là phẩm. Cho nên bệnh tùng khẩu, khẩu nhập mà tội tùng khẩu xuất. Nói là tội mà cứ nói hoài. Vì vậy là tu cái âm thanh quan trọng. Mà Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát á, nhĩ căn viên thông, ngài tu cái pháp nghe đó. Đó, như vậy chúng ta đừng nói ngài làm Phật cho nên ngài làm Phật thì sướng quá rồi, đúng, tại vì thanh tịnh. Trong đó các pháp nhơ dù đục, dù xấu dù tốt gì đối với ngài vẫn là bình đẳng, trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng, cho nên rất là an lạc. Còn mình á, cái tai nghe này nè, nó hành hạ mình. Mà sư nói các vị tu cái nghe là cái khó nhất. Cho nên trong các pháp trần sư nhấn mạnh cái nhĩ căn. Đó, các vị nhớ như thế. Nếu chúng ta tu tập cái nghe xấu tốt, chúng ta tập bình thản, đó là chúng ta đang tập sống trong chánh niệm và chánh định. Ai nói gì từ từ để đó, chuyện gì tới từ từ giải quyết. Đó là chúng ta thấy rõ cái trình độ tu tập của chính mình. Các vị thấy ni sư trụ trì ở đây không? Từ từ, từ từ, không phải dễ có đâu. À, các vị cứ tưởng là chắc sanh ra là từ từ cho nên vậy, không phải. Tu tập chánh niệm, chánh định và sống trong cái gì? Trong cái chánh pháp, lời kinh tiếng kệ cho mình, cho người, nó nhu nhuyến đi, nó làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh đi. Và những cái pháp trần khác vẫn nghe chứ, khen xấu khen đẹp sư cũng nghe, chê xấu chê tốt gì sư cũng nghe hết, nhưng mà nó tu tập nhuần nhuyễn trong lời kinh tiếng kệ, thành ra những cái pháp khác không chi phối được, chứ không phải là sư không nghe. Như sư giảng pháp thì trong cái đầu sư phải tư duy, hôm nay đến Bồ Đề Lâm Nhã giảng cái gì ha, đó, sư phải suy tư. Nếu sư khổ đau vì pháp trần thì sư chỉ cho các vị, chúng ta đừng để vướng mắc nhiều, bởi vì pháp trần là giả, chân tâm mới thật, mà chân tâm mới là vô lượng thọ, vô lượng quang, chứ không phải là chân tâm là cái gì mà xa xôi. Nó ở mình, mà tại mình không sống với nó, mình phải suy nghĩ, mình phải huân tập, mình cũng phải biết một chút, rồi mình nói ra một phần nào trong cái biết đó. Các vị thấy đó, cho nên á, sư cũng nghe chuyện này chuyện nọ, nhưng nó không chi phối sư được, bởi vì sư còn phải lo cho cái pháp của sư đây. Đó là pháp làm sao trùng tuyên được lời Phật dạy mà các vị phải hiểu. Cho nên mình cũng nghe đầy đủ, nhưng mà cái pháp nào chi phối mình, chứ không phải đó là giờ bịt tai lại điếc, có tai như điếc, không được. Làm sao các vị điếc được, trừ người điếc thật. Cho nên nghe mà không để cho bị chi phối. Làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật rõ ràng, minh bạch từng tiếng ở trong tâm. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. 1 đến 10 tiếng. Rồi lại quay lại. 1 đến 10 tiếng. Quay lại mà phải nhớ đếm để cho nó khỏi gì? Khỏi tuồng luôn. Cái người ta ngồi thiền á, người ta cũng ngồi thiền, hít vào thở ra đếm 1. Những pháp thiền căn bản, hít vào thở ra đếm 2, 10. 1, 2, 3, 4 cho đến 10. Rồi quay trở lại 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Người ta lấy con số để nhiếp tâm. Nó niệm Phật 1 đến 10. Rồi chúng ta lại đếm, lại cứ một câu niệm Phật, chúng ta lại đếm từ 10 trở lại 1. Để làm gì? Để từ cái con số đó mà mình không có phóng tâm. Nếu chúng ta không thuần thục trong chánh niệm. Cho nên nhiều người nói sư ơi, con tụng kinh mà con tâm con không có định, con niệm Phật mà tâm con chạy tùm lum hết, có phải vậy không? Có phải. Và có người nói con cũng biết có chạy hay không nữa, là bởi vì cái miệng nó niệm mà sống trong cái chúng sanh đến mức độ mình không biết mình đang nghĩ cái gì. Vì vậy sư nói nếu chúng ta tụng kinh niệm Phật mà không chánh niệm được, chúng ta phải có cách để niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, 1 hít vào, Nam Mô Di Đà Phật, hai, thở ra. Cứ như vậy cho đến 10. Rồi lại quay lại, vừa niệm Phật, vừa hít vào, vừa thở ra, rồi mắt đếm số. Đó, hít vào, 1, thở ra, 2. Nam Mô Di Đà Phật là 1, Nam Mô Di Đà Phật là 2. Các vị cũng khó có các pháp trầm chen vô lắm, nhưng mà tập cho nhiều, cho thuần thục. Đó, rồi lâu dần chúng ta không có bị các tạp niệm xen vào. Tại vì tánh Phật là sẵn rồi. Mà Đức Phật, cái thế giới cực lạc của Ngài là bởi bốn nguyện, bốn lực của Ngài tạo ra. Cho nên làm sao có xấu có khổ trong đó. Còn cõi ta bà là do nghiệp lực của chúng sanh. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị thầy chỉ đường dắt chúng ta ra giác ngộ để khỏi khổ đau, chứ không phải là cầu ra khỏi cái cõi ta bà này đâu. Nếu biết sống với chân tâm là sẽ an vui và hạnh phúc. Giống như chú bé, nó nói với mẹ ơi con biết rồi, mình không có nghèo đâu mẹ, mình có tất cả. Mà em nó nói như vậy là cái tánh biết đã làm cho em nó hiểu ra. Còn giảng bao nhiêu, nói bao nhiêu cũng không hiểu được thì biết mình vô minh, căn cơ trầm mịch, độn căn hạ căn, phải chấp nhận. Nhưng mà ai chê thì cũng chịu, mà nói đâu cũng hiểu hết. Đó, cho nên hôm nay nói về pháp trần. Tất cả chúng ta sống trong pháp trần, nhưng đừng để đắm nhiễm pháp trần. Bởi pháp trần là giả, chết chẳng mang theo một điều gì, mà chính pháp trần đưa chúng ta đi đọa lạc các cõi giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sắc, mọi điều khổ đau trên thế gian này. Cho nên chúng ta nhớ công đức của A-di-đà, thân tướng trang nghiêm của A-di-đà, tánh hạnh của A-di-đà, thì biết đó là vô lượng thọ. Thì chỉ có chân tâm Phật tánh mới sống mãi thôi, mới vô lượng thọ thôi. Chỉ có chân tâm Phật tánh mới vô lượng quang, tràn đầy ánh sáng bởi trí tuệ viên mãn. Và chỉ có chân tâm Phật tánh, cái tánh biết đó mới vô lượng công đức thôi. Còn cái nào nó cũng sẽ bị hữu hạn, cái gì nó cũng sẽ bị gì? Bị chi phối và làm cho đau khổ và phiền não. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.